Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, bạn chứng đạo ca này, chúng ta hôm nay vẫn tiếp tục học. Lần trước thì chúng ta học đến cái đoạn Tòng Lai Tấn Đắc Giác Hư Thành Đa Niên Uổng Tác Phong Trừng Khách, tức là ngài nói rằng từ trước là ngài học hành kinh điển bao lâu, mà hôm nay đó thì ngài thấy giống như là mình uổng phí. Nó là uổng phí, đây là nói đến cái cảnh giới chứng đắc của những vị mà tu hành. Giống như lâu nay thì quý vị Phật tử là học Phật Pháp rồi nghe kinh để ứng dụng tu hành. Quý vị học Phật Pháp, nghe kinh, ứng dụng tu hành để làm gì ạ? Để làm gì? Tức là để cho mình được giác ngộ, để cho mình được giải thoát. Mà thưa quý vị đó, là cái giác ngộ và cái giải thoát á, là nó nằm ở đâu ạ? Nó lại là cái ở nơi, ngay nơi chúng ta mà chúng ta chưa từng quên. Ví dụ như là lâu nay quý vị ngồi, rồi quý vị nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ kia, rồi quý vị làm việc này đó, là quý vị lo lắng, lo lắng về tương lai và đau buồn về quá khứ, không hả? Nhưng mà đến khi mà quý vị tu hành đó, là nó sẽ trở về. Nó trở về đâu à? Nó trở về cái vị trí ban đầu của chúng ta. Đây là cái chỗ Niết Bàn. Nghĩa là từ đây mà quý vị nghĩ, quý vị lo lắng, thì tại sao không từ đây mà quý vị trở về để giác ngộ giải thoát? Đúng không ạ? Nếu mà từ đây mà quý vị mà tự trở về đó, mà sống được cái ban đầu, là cái mà chưa từng mà khởi, chưa từng lo lắng, chưa từng nghĩ, chưa từng khổ đau, thì như vậy đó, đó là cái chỗ giải thoát. Mà thưa quý vị, cái ban đầu đó là nó là cái sẵn nơi chúng ta, nó là cái sẵn có. Thì như vậy đó, là khi trở về cái sẵn có rồi đó, thì mình mới thấy là xưa mình cũng có ở đây, và đến khi mình tu giác ngộ thì nó cũng có ở đây. Cho nên mới thấy là ngày xưa tại sao mình ngu, mình không chịu trở về cái chỗ này, mà phải nhọc nhằn tìm kiếm, đến rồi kiếm đã rồi trở về, lại thấy là Phật ở ngay đây thôi. Cho nên có cái câu chuyện mà quý vị thường hay nghe những cái bài giảng trong cái ngày lễ Vu Lan đó, là có anh chàng đi tìm Bồ Tát, thì lên núi Văn Thù thì gặp một ông già, thì anh ta mãi mê, anh ta tìm Bồ Tát để mà lễ bái, để mà cầu xin Bồ Tát phổ độ cho. Thì tìm hoài không thấy, mệt nhọc, thì gặp một ông lão, mà ông lão đó hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, mới nói rằng đó là ta có thể chỉ cho con là một vị Phật chứ không phải Bồ Tát nữa. Nghĩa là con bây giờ quay trở về nhà mà thấy cái người nào đó là một chân á, thì mang dép ngược, tức là chân trái thì mang dép phải, chân phải thì mang dép ngược, thì cái người đó đó chính là vị Phật mà con phải nên tôn sùng lễ bái kính ngưỡng. Anh chàng này thấy một ông lão mà tướng phương phi phốc pháp, lời nói lại quắc thước, cho nên khởi một lòng kính tin vô hạn. Cho nên đằng nào đó là bây giờ đi nữa thì cũng đâu gặp Bồ Tát, thôi thì mình cứ về. May ra rằng đó là trên đường về gặp được một cái vị Phật mà giống như ông lão nói, thì như vậy đó là mình vừa đỡ mệt mà lại gặp được Phật Bồ Tát để lễ bái kính ngưỡng cúng dường. Trên con đường về lang thang mệt nhọc đói khát về đến nhà, thưa quý vị, đã 3 giờ sáng rồi. Thì khi về nhà đó là anh ta mới gõ cửa, thì bà mẹ lâu nay trông con đi xa nhớ nhung, nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng con gọi, mắt nhắm mắt mở, mang đôi dép mà mang đôi dép ngược, thưa quý vị. Lúc đó lính quýnh rồi mang dép ngược chạy ra mở cửa. Vừa ra mở cửa đó thì anh chàng này nhìn cái đôi mắt của anh ta đó là nhìn thẳng vào đôi dép của người mẹ, giống như một cái gì rất là ngạc nhiên, tại sao một người lại mang dép ngược, mà lại cái người này chính là cái người mà được ông lão nói là về đi sẽ gặp một vị Phật mà mang dép ngược. Nhìn lại đó là mẹ mình, thì lúc này tự nhiên anh ta giác ngộ một cái điều, thưa quý vị, giác ngộ rằng đó là Phật ở đâu ạ? Cha mẹ mình là hai vị Phật, phải không ạ? Đó là trong cái bài giảng Vu Lan mà quý Phật tử thường hay quý thầy kể đó. Nhưng mà ở đây nói một cái ý thiền đó, thưa quý vị, là ở cái chỗ đó là quý vị đi tìm mòn mỏi rồi đó, thì cuối cùng trở về đó, thì đó chính là vị Phật của chính mình. Bây giờ quý vị cứ lang thang, quý vị tìm Phật, tìm Bồ Tát, quý vị cầu khẩn xin, quý vị tu học một thời gian, cuối cùng trở về ngay nơi đây là nhà của mình, ngay nơi đây là vị Phật hiện hữu trong lòng của chúng ta, đó chính là Phật tâm của mình. Thì như vậy đó, thì trước đây anh ta chưa rời khỏi căn nhà này đi tìm Phật Bồ Tát, là có Phật và có Bồ Tát không ạ? Có cha mẹ không ạ? Có. Rồi bỏ đi rồi trở về cũng cha mẹ mình đó, cũng như chúng ta như vậy đó, là xưa nay mình chạy đi tìm chỗ này, chạy đi tìm chỗ kia để cầu cạnh bên này, cầu cạnh bên kia, chợt bữa nào quý vị tự nhiên tâm nó yên tĩnh, trở về cái vị trí chân thường ngay đây và bây giờ, mới thấy xưa cũng như vậy, đây cũng như vậy. Có phải là vị Phật không ạ? Có phải là uổng công anh chàng đi nhọc nhằn? Mời quý Phật tử vô đường đó cũng được. Chủng tánh tà thác trí giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí tuệ. Tức là chủng tánh tà thác trí giải, tức là người có cái chủng tánh tà đó thì không có một cái trí giải nó rõ ràng. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều vị đó là cứ đi theo tà không à, gặp cái chuyện gì cũng tin, gặp người lên đồng lên bóng hay cái gì cũng tin hết. Thì như vậy đó là người có cái chủng tánh tà. Bên cạnh đó có những quý vị Phật tử đó là nghe cái chuyện đó quý vị biết thấy không đúng rồi. Không đúng là không theo, là bởi vì sao? Vì quý vị là có cái chủng tánh chánh pháp cho nên là không có theo. Nhưng mà đó, mình có chủng tánh tà gặp là có cái lực hấp dẫn à. Cho nên là quý vị thấy là có nhiều người dễ tin, mà có nhiều người là rất khó tin. Mà thường thường người dễ tin đó là thuộc về phái nữ dễ tin hơn, phái nam đó là thường ít tin hơn đó à. Cho nên mới gọi là thiện nam và tín nữ. Tín tức là tin đó, cái gì cũng tin hết. Nhưng mà quý vị Phật tử nữ đó, nếu mà gặp đúng chánh pháp đó, là tin mạnh hơn đàn ông à. Cho nên người ta nói tại sao vô chùa thấy người nữ nhiều hơn đàn ông, là bởi vì người nữ kính tin Tam Bảo nhiều hơn, dễ tin mà đúng chánh pháp. Cho nên quý vị Phật tử đó mà có cái chủng tử chánh pháp đó, mà vào chùa tu hành tinh tấn đó là vẫn nhanh hơn người nam. Người nam á gọi là thiện nam, tức là người có cái tâm thiện, nghĩa là bên cạnh cái tâm thiện đó là có cái chánh trí. Cho nên vì vậy là ít bị tin hơn. Nhưng mà Tuệ Mãn vẫn thấy là cái giới bác sĩ, giới nha sĩ ở Việt Nam á, hay là các chỗ họ vẫn tin à. Cho nên là giống như là những cái vị mà mình thấy là họ tà lắm, có nhiều người xưng là Phật, xưng là Bồ Tát vậy đó, nhưng mà đi theo toàn là bác sĩ, kỹ sư không à. Cho nên là quý vị mới thấy đó là bởi vì sẵn có cái chủng tánh tà, cho nên á là gặp cái gì nó cũng tin. Cho nên vì vậy mà quý vị đó là trong tâm mình có cái chút tà kiến nào á là quý vị phải làm sao phải trừ nó đi. Chứ còn đến đời sau mà rủi mà gặp chánh pháp sao, mà sao hơn là cái mà không chánh pháp đó, gặp cái nó đi trước, cái gì nó cũng tin. Giống như ngày xưa là khi Tài Mãn còn nhỏ đó, là ở nhà đó là lên bồng lên đóng cũng tin, rồi cái chuyện bùa chú gì cũng tin, rồi họ nói gì mình cũng tin. Vẽ bùa ngày xưa Tài Mãn vẽ bùa giỏi lắm, dạ, vẽ bùa đến độ mà ông thầy bùa ổng biết được á, ổng phải vô ổng lật cái sách nguyên cứng tập mình là vẽ bùa không à, ổng mang ổng biểu mang đây đốt ở đây để vậy nó nguy hiểm. Thưa quý vị mới thấy là trong lòng nó cũng có chủng tánh tà, nhưng mà đường cái á, là cái chánh pháp á, là cái nhân nó quá mạnh. Tức là khi mà đọc được cái quyển sách của Hòa Thượng là Đạt Ma Tổ Sư Luận đó, là tự nhiên tin luôn vậy đó. Và mà niềm tin nó phi thường thưa quý vị. Đến khi mà đi xuất gia vô chùa Tịnh Độ tu không được, vô chùa Tịnh Độ tu không được, bởi vì thích ngồi thiền, thích thiền định, chứ không thể nào mà ngồi đó mà niệm Phật hay là tụng kinh được. Không quen thưa quý vị, tại vì mình không có cái chủng đó, không có cái chủng tánh đó. Tức là mình không có cái đó mà mới thấy là cái chủng tử là đời trước mình cũng có tu thiền, cho nên gặp thiền là mình hợp à. Còn có nhiều người Phật tử mà nhiều đời tu Tịnh Độ đó là thấy pháp môn Tịnh Độ là hợp vậy đó. Cho nên là tùy cái căn cơ đó. Nhưng mà Tịnh Độ thiền thì cứ là đúng theo cái chánh pháp, tức là nghĩa là tu hành rồi cũng giác ngộ, cũng giải thoát, cũng chánh pháp thôi. Còn những cái chuyện mà đồng bóng bùa chú rồi thưa quý vị, mấy cái đó nó làm cho mình nó tán thân mất mạng. Người của mình đó là nó lúc nào cũng sợ hãi hết. Cho nên lúc nào mình cũng phải tôn thờ cúng phụng là ông thần này, ông thánh kia, hay là quan binh, là cô hồn quảnh tử, cái gì mình cũng sợ hết. Cho nên vì vậy đó làm cho mình nó mất cái tự tin, mất đi cái chánh kiến, hay nói khác hơn là mất cái Phật tâm. Cho nên ở đây Ngài nói là chủng tánh tà thác chi giải đó, bất đạt Như Lai viên đốn chế. Có cái chủng tánh đó là không đạt được cái pháp của Như Lai. Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, tức là nhị thừa là bởi vì là còn chấp tướng, cho nên đó là dễ vẫn bị gọi là mất đạo tâm. Ở cái chỗ này á, là trong bản kinh Pháp Hoa, lúc mà Đức Phật thuyết về tri kiến Phật á, là có 500 vị A-la-hán đứng dậy từ giả Đức Thế Tôn mà quay đi. Thì Đức Phật mới nói đó là những người này là hạt lép, nghĩa là mặc dù biết đạo, mặc dù chứng quả A-la-hán, nhưng mà đến một cái chỗ mà rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chưa có tới được. Chỗ của thanh văn chỉ là hóa thành thôi. Thưa quý vị, đã là hóa thành mà trụ đó thì như vậy đó là chúng chưa phải là cái chỗ nó rốt ráo. Cho nên đa phần những vị Bồ Tát, những vị hàng A-la-hán tu thời Phật còn tại thế, mà theo Đức Phật luôn á, là sau này từ cái tâm thanh văn chuyển thành tâm Bồ Tát hết. Giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Phú Lô Na vân vân. Tức là những vị theo Đức Phật thời sau á, là phải là bước qua cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn phải chứng nhận, chấp nhận cái thể hội cái Phật tâm của mình đó. Thì khi thể hội cái Phật tâm của mình đó thì như vậy đó, mới đây mới gọi là đạo tâm. Hai cái chữ đạo tâm đó nghĩa là cái tâm mình nó có đạo, phải không hả? Thì cái chữ đạo đây đó là nó không phải là một biểu đơn giản là cái con đường đưa đến sự giác ngộ không, mà cái chữ đạo đây là quý vị đó là sống bằng cái trí đạo và bằng cái tâm đạo. Thế nào gọi là trí đạo, thế nào gọi là cái tâm đạo? Nghĩa là lúc nào mà quý vị đó làm bất cứ việc gì mà ở trong cái tinh thần đạo pháp thì đây gọi là quý vị đang sống với đạo tâm. Tức là quý vị đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng, mà lúc nào quý vị cũng sống trong cái tâm yên tĩnh, sống bằng cái tâm nó rất là hiền hòa, rất là thể hội tất cả những cái môi trường xung quanh một cách nó rõ ràng, nhận biết một cách nó tường tận, thì đây gọi là sống bằng cái tâm đạo đó. Thì khi mà sống bằng cái tâm đạo này đó là quý vị đó là mới gọi là người có đạo tâm. Chứ không phải là có đạo tâm là quý vị cứ đi chùa, quý vị lễ Phật, rồi quý vị cầu xin cái này cái kia đó gọi là người có đạo tâm. Không có phải. Đạo tâm là cái người có cái sức sống đạo đó, hành làm việc Phật, sống theo tinh thần của Phật đó. Nói là ngoại đạo thông minh không trí tuệ, tức là ngoại đạo đó mà có cái thông minh đó thì cũng không có cái trí tuệ nữa. Bởi vì á là ngoại đạo á là đi theo một cái con đường riêng, không phải đi theo cái con đường của Phật đạo, thì không thể nói là cái trí tuệ. Họ cũng thông minh, cái thông minh và cái trí tuệ là khác. Nghĩa là thông minh á là có thể là nhận, có thể là tính toán, có thể là hiểu biết. Giống như những nhà khoa học á thì rất là thông minh, có cái sự hiểu biết rất là rộng lớn. Xong đó, nhưng mà nói đến cái trí tuệ đó thì những người này không phải là có trí tuệ. Cái trí tuệ này thuộc về cái trí tuệ của thế gian thôi thưa quý vị. Cái trí tuệ này là cái trí tuệ sanh diệt. Thế nào là người có trí tuệ? Nghĩa là lúc nào mà quý vị thấy đúng như thật, như pháp, nghĩa là thấy thân này đó là năm uẩn này là không, thấy các pháp là vô thường. Khi nào mà quý vị gặp cái chuyện gì buồn trong gia đình á, mà quý vị thấy đó là vô thường, quý vị vẫn an nhiên, đây gọi là cái người có trí tuệ. Tại sao người đó ở trong cái hoàn cảnh vô thường, trong cái hoàn cảnh mà sanh ly tử biệt mà họ không đau khổ, thì cái người đó đó là họ thấy được là các pháp nó là vô thường rồi, không phải là cái gượng ép. Thưa quý vị, nếu mà cái gượng ép á là nó không có phải nữa. Cho nên có lần đó là khi mà Tài Mãn đi đi đám cho một cái người Phật tử, thì cái chú Phật tử này đó là mất, thì để lại một cái người vợ. Thì khi đến, thông thường thì khi mà Tài Mãn đến đó là phải an ủi, nghĩa là khi sau khi tụng kinh là phải thuyết pháp an ủi cho Phật tử. Thì sau khi tụng kinh xong, Tài Mãn mới nói đó, mới nói là cái cảnh đời là vô thường, cho nên nó là chết là một cái sự thay đổi thôi, cho nên cô đừng có lấy cái đó làm đau khổ và đừng có buồn. Buồn như vậy thì nó không có đúng, mà phải đem tâm mà ráng tu hành để hồi hướng cho người ra đi thì nó tốt hơn. Cổ nghe không buồn, cái cổ cứ cười. Thưa quý vị, cứ suốt trong cái đám tang là cổ cứ cười hoài, cho nên ai cũng nói cổ là chồng chết mà không biết thương. Thì như vậy nó cũng không đúng, thưa quý vị. Nghĩa là nói là không buồn mà không có nghĩa là mình cười. Mình đâu có phải là vui đâu, người chết mà làm sao mà vui được. Nhưng mà mình không buồn để chi? Để giữ được cái tâm nó bình tĩnh đó, để trợ duyên cho người ra đi. Thì như vậy đó, thì nó mới đúng chánh pháp. Thì người mà thấy đúng như vậy gọi đây là cái trí tuệ, thưa quý vị. Cho nên nó dù cho nhà bác học có thể là phát minh ra nhiều cái bằng cấp đi nữa, nhưng mà đó là đối với cái sanh tử đó mà vẫn chưa có làm chủ được, đối với cái chuyện buồn vui thương ghét chưa làm chủ được, là thưa quý vị, cái người này là cũng thuộc về vô minh thôi, chứ không phải là cái người có trí tuệ. Chỉ có người Phật tử, người tu Phật đó thấy đúng như thật, như pháp thì gọi là người có trí tuệ, nghĩa là không còn khổ nữa. Cho nên quý vị thấy đó là cái vị trí và vai trò và cái con đường của mình đi á, là nó còn là siêu vượt hơn cả những nhà khoa học gia hay là những cái nhà phi hành gia vẫn hơn đó, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị thấy đó là thấy có hơn không ạ? Quý vị tự thâm tâm mình thấy có bằng họ không ạ? Không bằng họ. Tại sao không bằng họ? Bởi vì mình đi trên con đường mà thiếu tự tin thôi mà. Thiếu tự tin. Mình là cái con đường ra gọi là xuất thế gian, mà nghĩa là đi ra khỏi tam giới, mà chỉ có bậc trượng phu, bậc võng mãnh thì mới ra nổi thôi. Cho nên đó là quý vị đó là sở dĩ mà quý vị thấy mình còn thua là quý vị chưa đủ cái niềm tin với Phật pháp nó sâu sắc. Thấy không ạ? Cái mà dám bỏ được đó là cái đó mới là cái hay đó. Còn cái mà mình mà không dám bỏ đó là cái đó đó, là cái đó nó vẫn chưa hay, thưa quý vị. Cho nên đó là có những chuyện đó là tài sản bỏ được, của cải vật chất bỏ được, nhưng mà buồn thương giận ghét bỏ chưa được. Đó là cái đó mới là cái khó, thưa quý vị. Mà khi nào quý vị bỏ được á, là lúc đó đó là mình mới đi tắt được ngang cái con đường gọi là ra khỏi luân hồi sanh tử đó. Diệt ngu si, diệt tiểu ngại, không quyền chỉ thường sanh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Tức là cũng gọi là ngu si, nghĩa là người mà ngu si á, thì giống như là cái đứa trẻ thơ như vậy, là nghĩa là không có biết cái chuyện gì hết, là không quyền chỉ thường sanh Phật giải, chấp chỉ vọng nguyệt uổng thi công. Tức là cái pháp của Phật á, chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta thấy được cái con đường giác ngộ, giống như là cái ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Đó là nếu mà quý vị chấp ở cái ngón tay thì quý vị không thấy được mặt trăng. Giống như pháp của Phật á, là Phật dạy cho mình á, là tu hành để chi? Để giác ngộ giải thoát. Thì như vậy cái giác ngộ giải thoát là cái mục tiêu của chúng ta. Còn á, là cái pháp chỉ là cái ngón tay, cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. À, cho nên đó là quý vị đó là làm sao đó là quý vị thấy được mặt trăng mà đừng để ý tới ngón tay, thì như vậy quý vị mới thấy được mặt trăng đẹp thật, thưa quý vị. Bữa nào quý vị mà trăng sáng, quý vị có người chỉ mình á là hướng kia là có mặt trăng, mà quý vị vừa thấy mặt trăng mà quý vị vừa thấy ngón tay đó, thì như vậy đó là quý vị có toàn thấy được mặt trăng chưa ạ? Khi người ta chỉ về cái hướng mặt trăng thì quý vị chỉ thấy mặt trăng thôi, đừng bao giờ để ý đến con ngón tay, thì như vậy là quý vị mới giác ngộ. Cho nên là thiền sư Câu Chi đó là quý vị biết là có một cái đệ tử thị giả, ngài có một cái đặc biệt, ai hỏi đạo gì đó ngài cũng đưa một ngón tay lên để trả lời. Cho nên là các thiền sư đó là tu hành rồi đó, là thuyết pháp giảng kinh nó khỏe lắm. Nghĩa là có ai hỏi thế nào là đạo, ngài cũng giơ một ngón tay. Cái ai mà hỏi Bồ Đề là cái gì, ngài cũng giơ một ngón tay. Bát Nhã là cái gì, ngài giơ một ngón tay. Cái ông thị giả đó, thưa quý vị, chưa có ngộ đạo mà thấy mình thuyết pháp dễ dàng quá như vậy, khỏi cần tu hành, như thầy con cũng làm được. Cái chuyện này ai cũng làm được. Bữa nọ ông thầy đi vắng, cho nên đó là tất cả những tăng lữ hay hàng Phật tử đến tham vấn đạo, hỏi bất cứ cái gì ổng cũng lên pháp tòa, ổng thay ông thầy, ổng giơ ngón tay lên, không thèm nói gì hết. Thì như vậy đó là cái chuyện này đó là nó cứ kéo dài mà cứ tái diễn. Mỗi lần ông thầy đi vắng là ông đệ tử lên làm quay. Cho nên bữa đó đó, bữa là xui cho ông thị giả này, là cái lúc mà Phật tử hỏi đạo đó thì ông đệ tử này cũng giơ một ngón tay, thì tình cờ là ông thầy trở về ngay lúc đó. Thưa quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông thầy sẵn cầm một cái con dao trong tay đó, cắt đứt ngón tay của ông thị giả. Ông thị giả hoảng hồn đau quá. Thì như vậy đó, lúc đó đó hoảng hồn lên thì ông thầy cũng đưa một ngón tay ra ngay đem thị giả ngộ đạo. Đúng không? Đó là quý vị thấy là gọi là ngón tay và mặt trăng là ở cái chỗ nào. Nghĩa là đó, là đâu nay mình chấp rằng á, là các pháp á, nó ở trên tướng, ở trên cái hiện tượng, nhưng mà cái đạo đó lại là nó vượt trên hiện tượng, thưa quý vị. Ví dụ như có ai hỏi thế nào là đạo, giơ một ngón tay, thì như vậy đạo ở ngón tay hay là đạo ở nơi cái người hỏi à? Thưa quý vị, hai cái chỗ này cũng không có. Mà đạo ở cái chỗ khi đưa ngón tay lên á, là quý vị có thấy không ạ? Quý vị có thấy ngón tay không ạ? Bây giờ trước mặt quý vị có thấy cái gì không ạ? Có thấy ông thầy đang nói chuyện không ạ? Có phải không ạ? Thì như vậy đó là đạo không phải là ở chỗ cái người nói, mà đạo ở chỗ cái mình đang thấy. Nó là như vậy đó. Mới nói là đạo là cái sẵn quý vị đang nghe, quý vị đang thấy đó. Đây chính là đạo đó. Đúng không? Nhưng mà có một cái đó là mình bỏ quên cái tánh thấy này. Nghĩa là ví dụ như quý vị thấy cái này đó, là quý vị chạy theo cái này, thấy cái kia quý vị chạy theo cái kia, mà ít khi nào quý vị thấy là mình đang thấy đó. Bữa nào quý vị nói là mình đang ngồi đây và đang thấy một cách nó rõ ràng, mà tất cả hiện tượng chỉ là cái tướng bên ngoài thôi. Ông thì giả lâu nay tưởng đạo là ở chỗ ngón tay dễ quá mà, cho nên khi cắt ngón tay rồi đó thì thấy là bây giờ không có ngón tay thì coi còn đạo hay không. Thì ông thầy giơ một ngón tay lên thì ngay đây ông thầy giả ngộ đạo. Đúng không? Nghĩa là vượt ngoài cái thường tình. Đúng không? Thì đó là cái chỗ đó, nó chỗ tu hành của chúng ta đó. Căn cảnh pháp trung hư niết quái, tức là căn và cảnh đó nó là điều hư, nó là không thật hết. Bây giờ quý vị có sáu căn, mà sáu căn này á, là quý vị thấy được sáu trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì sáu trần này á, là nó không thật có, thưa quý vị. Cái này là nó không thật có. Tại sao không thật có? Sáu căn này đó là khi mà quý vị chết á, là tai mình không thể nào nghe được, mắt mình không thể nào thấy được, và thân mình á, là nó cứng ngắc cứng đơ. Tất cả những cảm xúc mũi ngửi cũng ngửi không được mùi vị, và miệng mình cũng không thể ăn được cái gì hết, cũng không thể nào nếm được cái món ngon của thức ăn nữa. Thì như vậy nếu là nó là thật á, thì mình là nó còn hoài, mà bởi vì nó không thật, khi mình chết cái là nó mất tiêu hết rồi. Thưa quý vị, căn đã không thật rồi, rồi sáu căn lúc còn khỏe nó hoạt dụng á, thì nó thấy cái này, nó nghe cái kia, rồi quý vị cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia, chạy theo danh lợi, chạy theo vật chất và chạy theo của cải, cho nên là quý vị đánh mất đi cái bản tâm. Là căn đã không thật, cảnh không thật thì như vậy mới giải thoát được. Mà quý vị thấy là con người khổ là do cái gì? Là nghĩa là do chấp những cái mình đang có mà cho nó là thật. Vì cho nó là thật rồi đó, là quý vị là mê của cải, vật chất và danh vọng, có khi quên luôn cả bản thân này nữa. Quý vị có khi nào mà bị cái của cải vật chất mà làm cho mình quên luôn bản thân này không ạ? Có khi nào mà quý vị mất tiền mà quý vị buồn mấy đêm không ạ? Quý vị biết khi mà buồn á, là làm cho cái thân của mình á, là ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy quý vị có thương mình không ạ? Không thương mình. Mà quý vị thương của cải vật chất hơn, đúng không ạ? Cho nên đó, đó là cái chỗ mà mình thấy nhiều khi mình bị mê lầm ở cái chỗ đó. Cho nên có cái câu chuyện vui đó, là cái anh này anh sắm được chiếc xe BMW. Thì khi mà anh ta bị accident đó, bị đụng xe đó, là chiếc xe bị móp hết. Anh ta mới ra khỏi xe đó thì anh ta đau khổ vô cùng. Lúc đó cảnh sát đó làm report á, là anh ta mới nói là chiếc xe tôi mua là 50-60 ngàn đô, mà bây giờ là tan nát hết rồi. Thì cái cảnh sát ngạc nhiên quá, nói cái anh này, tại sao bản thân mình không có lo, cánh tay của anh đã mất tiêu rồi anh cũng không để ý tới nữa mà cứ lo chiếc xe BMW. Anh này mới quay xuống là thấy cánh tay mình mất tiêu, mới quảng hồn, nó chết rồi, cái đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái này là mình thấy giống như một cái chuyện thường thôi, nhưng mà quý vị thấy là nó mình dễ dàng mình quên lắm. Mình mà không có tỉnh giác á, thưa quý vị, là mình dễ bị cái của cải vật chất và danh vị nó mất lắm. Cho nên quý vị thấy không, nhiều khi cái việc làm á, mà mình mà bị mất á, rồi mình đi làm cái việc khác á, mà nó chỉ rẻ hơn á, là chỉ có 2 ngàn thôi á, là quý vị á, là làm nổi không ạ? Làm thấy chán phải không ạ? Mà ngày xưa cái mình apply cái job đầu tiên á, thí dụ như chỉ có 30 ngàn thôi, rồi mình làm 10 năm là nó lên tới 40 mấy 50 ngàn. Thì bây giờ mình apply lại một cái job khác thì nó rẻ hơn chút đỉnh thì cũng đâu có sao đâu phải không ạ? Nhưng mà nhiều khi mình cũng buồn nữa. Cho nên nhiều khi mình buồn những chuyện nó vô duyên. Có anh chàng này đó, là mỗi ngày anh đi làm á, thưa quý vị, là anh đi lẽ ra anh đi xe bus á, thì phải tốn là 4 đô một cái vé xe bus từ nhà ảnh mà đến cái hãng làm. Bữa đó đó là ảnh mới phát minh ra một cái điều, thôi mình chịu cực một chút xíu đi, mình khỏi đi xe bus mà mình đi bộ thì một ngày mình được lời được 4 đô đó. Anh ta tính như vậy đó. Thì anh ta đi một thời gian, mỗi ngày anh ta về anh ta vui mừng về cái chuyện đó là mình được lời 4 đô. Thì hôm nọ đó mới đi về, anh ta mặc buồn hiu à. Thì cái cô bạn mới thắc mắc, này anh à, sao bữa nay anh đi làm anh buồn như vậy, trong hãng có chuyện gì làm cho anh buồn có phải là không? Thì anh này nói cũng không, cái gì cũng không, như vậy tại sao anh buồn? Thì anh này mới nói đó là vé xe bus nó xuống còn có 2 đô. Thì hỏi thì cái chuyện xe bus xuống 2 đô mắc mớ gì anh mà anh buồn, phải không? Thì anh này mới nói, ngày xưa là tôi nghĩ là mình đi bộ thì tiết kiệm được 4 đô mà bây giờ tiết kiệm được 2 đô. Cho nên quý vị thấy không, là những cái chuyện bình thường của thế gian, những cái chuyện đơn giản mà mình bị dính mắc từng chút như vậy đó, mình cứ khổ buồn không à. Thì như vậy đó, mình khổ mình buồn rồi mình nói là cái thế gian này là ngũ trược ác thế, thế gian này là đau khổ vô cùng. Cho nên là mình phải chán ngán thế gian này, rồi mình phải muốn bỏ trốn thế gian này. Mà thưa quý vị đó, là cái buồn, cái khổ và cái đau là do ai tác tạo nên à? Thưa quý vị, suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp á, là chỉ gỡ cái gút mắt này cho chúng ta. Nghĩa là con đừng có chấp trước, con đừng có chạy theo ngoại cảnh của cải vật chất, chỉ là tạm bợ, là vô thường thôi. Thân này giả tạm, ngay nơi đó con sẽ chứng được hữu dư y niết bàn. Nghĩa là mặc dù còn mang thân tướng này mà vẫn chứng được niết bàn. Đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Ở đây Ngài nói là căn đã không, cảnh cũng không, thì đâu có cái gì đâu mà nó thật có. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liệu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liệu ưng tu hoàng túc trái. Tức là không thấy một pháp tức là Như Lai, nghĩa là bất kiến nhất pháp tức Như Lai, nghĩa là nếu mình không thấy một pháp tức là Như Lai thì như vậy đó. Ở chỗ này là quý vị dễ lầm lẫn, là nếu mình nói không thấy một pháp thì trước mắt mình có thấy cái gì không ạ? Trước mắt của mình thấy rất là nhiều. Nhưng mà ở đây nói không thấy tức là bất kiến nhất pháp, tức là không thấy một pháp, nghĩa là một pháp mà không vướng mắt đó, thì như vậy đó là thấy Như Lai. Nói một pháp là làm sao? Bây giờ là quý vị á, là nghe chỉ trong cái khoảnh khắc đó quý vị chỉ nghe một âm thanh thôi, và cái âm thanh thứ hai và cái âm thanh thứ ba, tức là một cái khoảnh khắc đó là một cái khoảnh khắc khác của cái tâm thức, nghĩa là một sát na đó, tâm thức của mình á là nó đối diện hết tất cả hiện tượng. Ví dụ bây giờ là quý vị thấy bình hoa rồi quý vị mới thấy được cái khác, quý vị thấy được cái khác, quý vị thấy cái khác. Mặc dù bây giờ quý vị có thể nhìn là quý vị một lúc quý vị có thấy được nhiều thứ, nhưng mà về cái tâm thức mà bên duy thức học á là nó chia ra, tức là mỗi cái tâm nó đối diện một cái như vậy đó. Và trong một cái sát na thì nó rất nhiều tâm niệm như vậy đó. Thì như vậy đó là mỗi cái thấy của mình á, rồi mình nhận biết cái này, nhận biết cái kia. Ví dụ như có nhiều khi là quý vị thấy một cái này đó, là quý vị rồi quý vị mới thấy được cái kia, mặc dù vẫn thấy mà cái kia mà nó không có rõ ràng. Nghĩa là nhận định đây cái hoa, rồi nhận định đây là con người, nhận định đây là vật, tức là mỗi cái một cái có sự nhận định. Cái nhận định đó là từng chi ly của cái tâm thức. Thì như vậy trong cái khoảnh khắc đó, ở một cái pháp đối diện đó mà viễn ly được một pháp đó, thì như vậy tức kiến được Như Lai. Nói như vậy thì nó rất là mình thấy nó trở thành cái phức tạp. Nhưng bây giờ nói như vậy đi, nghĩa là tất cả các pháp mà mình không vướng mắc, nghĩa là thấy mà mình cứ lướt qua vậy đó, giống như là con chim bay qua nước mà cái bóng dưới nước á, mà bóng nó cũng không nói là nó dính cái con chim, mà con chim không nói là tôi để in cái bóng mình dưới nước, gọi là nhạn quá trường không đó, ảnh trầm hằng thị đó, nhạn vô di tích chi ý, nước vô di thị chi tâm đó, chi âm đó. Là cái chỗ mà quý vị thấy là mỗi pháp mà mình cứ tự tại thì đây gọi là thấy Như Lai. Thì ở nơi cái chỗ này á, gọi là phương đắc danh vi quán tự tại. Quán tự tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, mà quán tự tại này là được là Đức Phật giới thiệu cho Ngài Xá Lợi Phất trong cái bản kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà quý vị tụng đó, là khi Bồ Tát quán tự tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết pháp. Nghĩa là Bồ Tát quán tự tại là Bồ Tát Quán Thế Âm, mà nói đến cái chữ tự tại, tự tức là chính mình, tại là ngay bây giờ, nghĩa là thấy ngay bây giờ, chính mình ngay bây giờ, thì đây gọi là quán tự tại. Thì trong cái phạm vi này đó, đó tức là cái cảnh giới của Như Lai. Liệu tức nghiệp chướng bổn lai không, vì liệu ưng tu hoàng túc trái. Tức là khi mà ngộ rồi đó, là nghiệp chướng là nó là không hết. Nhưng mà chưa ngộ đó thì phải đền cái nợ trước. Thì sau này đó là Ngài Hạo Huyệt đó mới đem cái câu hỏi này hỏi Ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Tức là cổ đức nói, tức là Ngài Huyền Giác nói đó, là liệu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liệu ưng tu hoàng túc trái. Thì như vậy đó là tổ sư tử bị vua Kế Tân chặt đầu, và tổ Huệ Khả vì sao phải đền nợ trước. Đó, thì lúc này đó Ngài Trường Sa Cảnh Sầm mới nhìn thẳng mặt Ngài Hạo Huyệt đó, nó là đại đức chưa rõ nghiệp chướng, thì mới hỏi lại là thế nào là nghiệp chướng. Ngài nói là bổn lai không, chưa rõ được nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng là gì? Là bổn lai không. Bây giờ là nếu mà quý vị mà nói nghiệp chướng này mà nó có thiệt đó, thưa quý vị, quý vị tu á, là quý vị có thể nào mà tu được hay không ? Quý vị cứ nghĩ đi, từ vô lượng kiếp đến nay, mặc dù mình có tạo thiện, có tạo ác, nhưng mà cái cục ác và cái cục thiện của mình nó có thể bằng núi Tu Di thôi quý vị. Nếu mà tất cả những cái nghiệp mà quý vị đều phải trả hết á, thì quý vị không thể nào tu được. Mà quý vị có thể tu được là tại sao? Là bởi vì nghiệp chướng bổn lai không, nó không, cho nên quý vị mới có thể chuyển được nghiệp chướng. Quý vị thấy không, ngày xưa là cái người đó là họ có cái tánh xấu, nhưng mà bây giờ họ tu rồi họ sửa cái tánh xấu đó. Mà quý vị biết tại sao sửa được? Bởi vì cái tánh xấu đó, cái tính nó là không thật, mình mới sửa được. Cho nên là ai tu cũng có thể thành Phật hết, là bởi vì tất cả nghiệp chướng đều là không hết, cho nên mới chuyển hóa nó được. Đúng không? Nhưng mà nói đến mà nếu mà ngộ rồi thì nghiệp chướng bổn lai không, thì nếu mà dẫn nơi tới tổ sư tử đó, vào thời tổ sư tử đó là cái thời này rất là thịnh hành Phật pháp, ông vua rất là kính tin Tam Bảo, thưa quý vị. Ở ông vua thời cái nước Kế Tân đó, thì lúc đó đó là có một bọn ngoại đạo, tức là tu được cái thần thông, cho nên muốn để mà xoán ngai vị của ông vua, cho nên đó là mới lựa ra hai người thích khách rất là tài giỏi, vừa là pháp thuật mà vừa có khả năng kinh công và có võ rất là giỏi, để vào ám sát nhà vua, tức ông vua Kế Tân đó. Thì khi mà vào trong hành cung á, thì trong đó lại có Cẩm Mỹ Vệ và cái những cái người mà hộ vệ cho vua là cũng là rất là giỏi nữa. Khi mà bị bại lộ ra, khi bại lộ ra rồi không biết phải làm sao, cho nên biến dạng làm tỳ kheo, biến mình là giả làm tỳ kheo để đi ra khỏi thành. Thì ông vua đó là mới thấy là hai người tỳ kheo vào ám sát mình, thì ông mới nghĩ, ông mới tức, ông mới nói lâu nay đó là ta là cái người ủng hộ Phật pháp, nuôi tăng ni, tức là để cho hoạt động Phật pháp một cách nó dễ dàng, nhưng mà bây giờ lại đối xử với ta như vậy. Ổng nổi cơn sân lên, ổng giết hết tất cả tăng ni và phá hoại trù truyền. Thì cái thời bây giờ tổ sư tử là cái người rất là nổi tiếng, và lại là cái người gọi là cái mô phạm các tăng chúng đó. Cho nên chính đích thân vua Kế Tân mới sách kiếm đến, mới hỏi tổ sư tử, nó là ngài đã thấy được năm quẩn đều không chưa đó. Thì tổ mới nói đã là không rồi. Thì nói đã là không thì cho ta cái đầu được không? Thì ngài mới nói năm quẩn là không xá chi cái đầu. Cái cơn tức nghe tổ nói như vậy, mà cái cơn tức của ông vua Kế Tân, thưa quý vị, nó không có giảm xuống nữa, mà nghe nói như vậy ổng càng sôi sục hơn, ổng càng sùng hơn nữa. Thế là ổng chém một cái, đầu của tổ sư tử rớt xuống, thưa quý vị. Mà tổ vẫn ngồi trong cái thế kiết già, mặc dù cái đầu của mình nó rớt. Mà trong sử kể rằng đó là từ nơi cổ tổ sư tử vọt lên một cái dòng sữa trắng, mà không ngờ hua cái lưỡi kiếm đó đứt đầu tổ sư tử rồi đó, lại rơi cái cánh tay của mình hồi nào không hay. Bởi vì do cái cơn giận tức, thì ngay sau ngày hôm đó vua Kế Tân cũng băng hà luôn. Thì như vậy đó là tổ đã giác ngộ rồi mà còn phải trả cái nghiệp. Thì như vậy nghiệp có không hay là không không à? Có hay là không có à? Thưa quý vị, không có làm sao mà trả? Đúng không ạ? Có mà nó dường như là không. Cho nên đây là cái định nghiệp á, là phải trả, thưa quý vị. Còn bất định nghiệp á, là quý vị sám hối nó hết. Ví dụ như quý vị đi đường, quý vị lỡ đạp con trùng con dế, hay là quý vị vô tình làm cho cái người khác đau khổ, thì như vậy đó gọi là bất định nghiệp. Thì cái nghiệp này quý vị tu hành, quý vị sám hối là nó hết. Nhưng mà còn những cái định nghiệp, nghĩa là thân khẩu ý của mình á, là nó hợp lại một thể. Nghĩa là mình nghĩ, cái tâm mình nó nghĩ ác, rồi miệng mình nói ác, rồi thân mình làm ác. Ba cái này nó hợp lại chỉ có ý tưởng thôi. Ví dụ mình muốn giết cái người kia là cái nghĩ, bắt đầu là cái nghĩ đã giết rồi đó. Rồi cái mở miệng ra mình nói mình sẽ giết cái người đó, đó là cái miệng mình đã là giết rồi đó. Rồi bắt đầu đến cái hành động của mình cầm dao giết người đó, đây gọi là định nghiệp. Thì tổ sư tử bị một cái định nghiệp này, cho nên khiến cho là tổ phải trả một cái quả báo. Thì quả báo, thì như vậy cái quả báo như đến với tổ sư tử đó là có không hay là không không à? Thưa quý vị, mình á là mình thấy có, nhưng mà tổ là tổ thấy không. dễ biết lắm. Bữa nào có ai cầm gươm đến hỏi mình có ngũ uẩn giai không, chưa sinh cái đầu mà mình cho tự nhiên đó, là mình thấy nghiệp nó là không rồi đó. Còn mình sợ hãi, mình quỳ lại, mình xin người ta đừng có giết mình á, thì như vậy đây là nghiệp chướng nó có. Thưa quý vị, tổ chết tổ có đau khổ không ạ? Tổ không đau khổ, nhưng mà mình đau khổ giùm tổ nữa, đúng không ạ? Cho nên mình mới thấy là mình thấy nghiệp chướng là có, còn tổ thấy là không. Bởi vì thân năm uẩn này là không, chết hay sống đó là cái chuyện này cũng rất là bình thường. Thưa quý vị, bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, trước khi mà quý vị vào trong bụng mẹ đó thì cái thân này là của ai à? Không phải là của ai. Mà khi mà quý vị vào trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày ra rồi đó, ngoe ngoe khóc khóc rồi đó, thì thân này của ai à? Quý vị cho thân này là của mình, phải không ạ? Đầu tiên là không phải là của mình, mượn bụng mẹ, mượn tinh cha huyết mẹ kết lại, tạm gọi là thân mình thôi, mà mượn mình cho là của mình. Cho nên quý vị thấy phi lý không? Có người nào bữa nào mượn tiền mình là mượn 10.000 đô. Khi mà mượn 10.000 đô rồi đó, họ về một thời gian họ nói dễ bộ họ quên, họ nói tiền này là tôi không mượn, tiền này là của tôi, quý vị tức không ạ? Tức không ạ? Chẳng những quý vị tức thôi, quý vị còn rủa sao ạ? Đồ ăn giật, đồ ăn chịu, phải không ạ? Cái đồ đủ thứ, đồ sở khanh là cái chỗ kia, là nghĩa là cái nghĩa là quân lừa đảo, phải không ạ? Đó, mình nói những cái từ đó. Thì như vậy đó, là đầu tiên mình mượn tinh cha huyết mẹ, máu thịt này tạm gọi là cái thân mình đó. Đây là cái thân này đó là thân mượn thôi, mà bản thân cái thân này nó chỉ là cái giả tạm, nó không có thật có. Thưa quý vị, nó là đức nước tứ đại nó hợp thành thôi. Thì như vậy đó, là cái thân này có hay là không có à? Thân này là không. Thì cái thân này đã là không rồi đó, thì cái nghiệp á là nó có hay là không có à? Thưa quý vị, cái nghiệp nó đến á là nó chi phối cái thân này, phải không ạ? Chứ nó không phải thể nào chi phối được cái tâm của mình được. Thưa quý vị, cái tâm giác ngộ, cái tâm thanh tịnh, tâm sẵn có là không chi phối được. Mà nó chi phối được cái thứ hai nữa là cái tâm chấp trước của mình á, tâm phiền não. Ví dụ như mình thấy cái thân này là thật, đó, đó là nó chi phối cái tâm đó đó. Bây giờ đến lúc mà cái thân này nó hoại rồi đó, thì bởi vì mình thấy nó là thật rồi, mình phải tranh đấu, phải lo sợ, phải đau khổ gì nó. Cho nên là mình đau khổ gì cái tâm đó. Cho nên mới thấy là ban đầu là gốc của mình đó là nó vô minh, mình không thấy đúng. Rồi mình tạo nghiệp, khi tạo nghiệp rồi đó là nó cũng chi phối ở trên thân tướng này thôi. Bây giờ quý vị tu hành đã thấy thân này là giả, là quý vị thấy nó khỏe từ từ. Mặc dù là quý vị chưa giác ngộ, nhưng mà lúc nào quý vị có bệnh, có đau hay là có nhức đầu sổ mũi, nó cái thân này là nó giả, nó nhức đầu, nó sổ mũi, nó chóng mặt chút đỉnh cũng không sao. Thì như vậy là quý vị chỉ cần có cái hiểu được như vậy thôi là quý vị bớt đau khổ rồi. Thì như vậy đó là cái bệnh, cái đau nó cũng không có chi phối mình được. Nghĩa là lúc đó là quý vị thấy thân này nó là không, nó là đã là thấy là đã không rồi đó. Thì cái nghiệp ở quá khứ nó đến cũng không. Bữa nào là quý vị đó là một cái nhân duyên mà nó xảy đến với mình. Thí dụ là quý vị trúng số đi. Khi mà quý vị trúng số là quý vị có rất nhiều tiền bạc của cải, thì lúc này quý vị rất là vui, mà vui là đến độ là mất mình luôn. Thì như vậy quý vị thấy là tiền nó là thật, nó sẽ biêu mình được cái này được cái kia, là quý vị thấy là thật hết. Thì như vậy đó là quý vị đó là đã đánh mất chính mình rồi, phải không ạ? Không thấy đúng như thật. Là khi nào quý vị được tiền mà quý vị tỉnh bơ vậy đó, là lúc đó quý vị thấy đó là cái đó là không rồi đó, là cái nghiệp này nó cũng là không thôi, nó không chi phối mình được. Cho nên quý vị có phước quý vị hưởng mà nó cũng không chi phối nữa. Quý vị được giàu có của cải mà quý vị cũng không có ngã mạn, quý vị cũng không có là bị nó tự cao, hay là rồi bị tiền bạc của cải nó xoay chuyển, nó khiến cho mình phải là điêu đứng vì tiền bạc của cải. Thì cái tiền bạc nó không phải là cái con rắn độc nó cắn mình, mình không bị cái lòng tham nó chi phối. Hay là đến lúc quý vị gặp một cái đoạn nhân duyên mà nó éo le cuộc đời, khiến cho mình đau khổ, thì như vậy đó là quý vị cũng không thấy cái đó làm cho mình đau khổ nữa. Thì như vậy là quý vị cũng thấy nghiệp chướng bắt đầu là nó không từ từ rồi đó. Nhưng mà tổ thì quán triệt, cho nên nó là thấy không. Nhưng mà mình mà chưa ngộ đó thì mình phải trả đền cái nợ trước. Đó là... Cơ phùng ngọc thiện bức năng sang, bệnh ngộ y vương chuẩn đắc sái. Tại dục hành thiền tri kiến lực, hỏa chung sanh liên chung bức hoại. Giọng thí phạm trọng ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tài. Tức là gặp cơ phùng ngọc thiện bức năng sang, tức là gặp cơm mà cũng chẳng ăn được, bệnh mà gặp y vương tức gặp thuốc hay đó mà cũng chẳng uống được. Đó là cái chỗ mà ngài nói than thay là đã chúng sanh đã có sẵn một cái diệu đạo, cái chí đạo mà mình không có chịu tu, không có chịu sống, không có chịu mà thực hiện để cho mình được an nhiên tự tại. Rồi ngài mới nói rõ là tại dục, tức là cái cõi dục này đó, hành thiền đó là có một cái tri kiến lực, tức là có một cái sức mạnh của tri kiến nó phi thường hơn các cõi khác. Nghĩa là ở nơi cái cõi dục thì nó có vô thường, nó có đau khổ, giống như là hoa sen mà ở trong cái lò lửa vậy đó, ở trong lò lửa vô thường nhưng mà tu hành rất có cái năng lực. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là bây giờ quý vị thấy đó, là nếu trong cuộc đời mà quý vị chưa từng gặp một cái đau khổ nào hết, bây giờ quý vị cái niềm tin tam bảo quý vị rất là cạn, mà rồi quý vị cũng chưa thấy một cái gì gọi là cái vô thường, hay là một cái hoàn cảnh đau khổ, cái nghịch cảnh nó đến đó, là tâm đạo của quý vị cũng chưa có bộc phát. Cái sự thị hiện của Đức Thích Ca Mâu Ni lúc mà ngài còn tại vị, tức là làm thái tử, lúc mà ngài chưa dạo bốn cửa thành đó, thưa quý vị, lúc đó ngài tâm hướng về xuất gia nó rất là yếu, nó không có mạnh. Nhưng mà khi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết rồi đó, lúc đó là thái tử Tất Đạt Đa lòng đâm chiêu buồn bã, và cái chí mà xuất trần đó là nó cao tột độ, mặc dù là ở trên cái nhung lụa vàng ngọc mà vẫn muốn thoát ly. Đó là thấy được cái cảnh vô thường, cái cảnh sanh già bệnh chết. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta mà đặt vào một cái hoàn cảnh nó tốt đẹp như là cõi trời, những cái chỗ mà vui mà mình chưa từng thấy cái cảnh đó, bảo đảm quý vị không thể nào tu được. Cho nên đó là chư vị Bồ Tát mà khi mà tái sanh á, mà vào trong cái hoàn cảnh mà thuận tiện đó, là có khi vẫn còn phải cách ấm nữa, còn phải che mờ nữa. Cho nên trong chuyện Phật giáo đó có kể lại hai vị tỳ kheo là hai huynh đệ đó, là khi mà xuất gia đó, tu hành mà đắc đạo rồi đó, thì cái người anh đó, vị sư huynh đó mới phát nguyện đời sau sanh ra vào cái cảnh cùng khổ và phổ độ chúng sanh. Thì như cái lời nguyện đó, đời sau đó là vị sư huynh này sanh ra là đứa trẻ rơi rớt dọc đường, thì được một người bế vô chùa, thì vị tỳ kheo này đó là vào chùa rồi tu hành lớn lên, hóa độ chúng sanh một cách nó dễ dàng, không có gì chướng ngại hết. Còn một vị tỳ kheo đó cũng đắc đạo rồi mới nghĩ rằng đó là của cải vật chất chỉ tạm bợ vô thường thôi, cho nên nó là ở vị trí nào là cũng có thể tu được hết. Cho nên anh ta phát nguyện đời sau là sanh vào cái cảnh giới giàu có. Thì theo cái lời nguyện đó, vị tỳ kheo này đó là sanh vào trong một cái gia đình rất giàu có, đầy đủ tiện nghi và phương tiện để thực hiện một cái cuộc đời tốt đẹp. Thì cái vị này đó là lớn lên rồi học hành, rồi thi đỗ làm quan rồi lại có con, lập gia đình, đến 80 tuổi mới được đi xuất gia. Nghĩa là đến 80 tuổi, nghĩa là con cháu đầy đàn xong hết rồi đó, thì mới nghĩ đến chuyện xuất gia. Mà thưa quý vị, xuất gia trái 3 năm sau là vẫn đắc đạo. Mặc dù là vẫn đắc đạo, bởi vì cái chí đạo ngày xưa nó mạnh, cho nên ngày nay một nghe ngàn ngộ, nhưng mà nó trở thành cái chướng hoằng quá độ sanh. Thưa quý vị, 80 tuổi làm sao mà có thể còn sức đâu nữa mà hóa độ chúng sanh, làm sao làm việc đạo. Lẽ ra 80 năm đó làm biết bao nhiêu việc phi thường, phải không? Đó là quý vị mới thấy là cái cảnh giới mà nó đầy đủ của cải vật chất thì khiến cho mình đạo tâm nó rất là khó, chỉ trừ những bậc mà Bồ Tát thôi. Còn như cỡ chúng ta thì nhào vô có nước là phải chịu chìm ở trong đó đó. Giống như ông Tô Đông Pha là ngày xưa là ổng là cái người thiền tăng tu hành ra đi là ngồi đi á, thưa quý vị. Nhưng mà sanh vào cảnh giới mà đầy đủ của cải vật chất, con nhà quan rồi, ông ta làm quan mà có tới 7 bà vợ, thưa quý vị. Thì như vậy đó là bảy bà này dây ổng sao ổng đi tu được, nhưng mà cũng ngộ thiền, cũng hiểu đạo, thì rốt sao thì cũng tu hành, thì cũng giải thoát, nhưng mà nó bị chướng. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy ở đây Ngài nói là cái cảnh ở dục đó, là nó có năng lực đó, phi thường hơn, nghĩa là trong cái cảnh vô thường đó, giống như hoa sen trong lò lửa vậy đó. Vọng thí Bồ Tát phạm trọng ngộ vô sanh, tức là Bồ Tát vọng thí đó là thời Phật còn tại thế đó, là ông ta một lúc ông ta phạm vào hai cái tội, nghĩa là một đó là phạm vào cái giới dâm, hai là cái giới sát, tức là phạm cái giới dâm xong rồi là giết người luôn đó. Thì trong truyền kể rằng là lúc đó vị Bồ Tát này cùng một huynh đệ đó là ở trong cái thất thì đang ngủ trưa, thì có một cái người nữ đó là đi vào đó, thì trong lúc mê đó thì ông thầy bất giác, vị Bồ Tát này bất giác cho nên mới phạm tội. Thì khi phạm tội đó thì vị tỳ kheo kia đó là trở về mới thấy, rồi mới la lên, thì cái cô này đó thì quảng hồn mới rớt xuống núi chết luôn đó. Thì trong một lúc mà phạm vào hai cái tội này đó thì khiến cho Ngài cảm giác rất là đau khổ. Thì sau đó đó là vị Bồ Tát này đó là trong lòng mới không yên, cho nên mới đến gặp một vị Bồ Tát tên là Tỳ Nhu Đa La mới khóc lóc và sám hối đó. Thì vị Bồ Tát này đó mới nói là tánh tội vốn không. Thì vọng thí Bồ Tát vừa nghe cái câu đó liền dứt được và chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thì như vậy đó là mới thấy là tội đó là nó là không, nhưng mà do tâm chấp trước cho nên đó là mới thấy có, là nghĩa là từ nơi cái tâm niệm mà tác thành tội, mà ngay nơi tâm niệm mà dứt được, dừng được cái tâm niệm, nghĩa là không còn, ngay đây tâm nó dừng bặt hết, thì tự nhiên á là tội nương đâu. Ví dụ như bây giờ là có tâm á thì mới có tội mới nương được, nghĩa là trong tàng thức của mình á là có cái tàng thức cho nên mới chứa được cái chủng tử, phải không ạ? Nhưng mà cái tàng thức này đó là nó là mình đến khi mình thấy rõ được là cái tàng thức này nó vốn là không. Thể pháp thân là một cái thể trong lặng sáng suốt như lưu ly, trong suốt và không có chỗ nơi, không có chỗ cho chúng ta bám víu. Thì như vậy đó, dù cho có thì nó cũng như là không. Bây giờ quý vị thử quăng một hòn đá lên hư không đó, cái hư không có giữ được hòn đá không ạ? À? Không thể nào giữ được hòn đá, hòn đá phải rớt xuống, mình không né là chúng mình đó. Là tại sao hòn đá không ở trên hư không được? Bởi vì hư không là một cái thể lỏng, một cái thể nó không tướng. Nhưng mà thưa quý vị, có hư không không ạ? À? Có hư không mà hư không lại không tướng, cho nên nó không có lưu giữ được cái gì hết. Cũng như vậy đó thưa quý vị, tâm của mình là không tướng thì cái nghiệp tội nương đâu mà có. Cho nên có mà cũng như không, ngay đó liền vào trong cái thể vô sanh. Chính vì vậy đó là quý vị mới tu hành, tu hành mới chuyển hóa được. Bây giờ quý vị nỗ lực tu hành, khi nào quý vị thấy tâm này là không, thân này là không, thì ngay lúc đó đó là dù cho quý vị tạo nghiệp muôn đời cái mà vẫn không có lưu chuyển cho Ngài. Chừng Thái Tông mới nói là gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi đó, dù cho nghiệp muôn đời cũng không có làm mất được cái bản tâm này của chúng ta. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà giác ngộ đó, mà quý vị phải tu, quý vị có cái đạo tâm, quý vị có năng lực lớn, quý vị mới có thể chuyển được, mới thấy không được. Còn mà nếu mà quý vị tu mà nó dở dở, tu mà kém kém, tu mà cà lơ phất phơ, tu nó chơi chơi á, thì như vậy đó là cũng không thể nào thấy được cái nghiệp mình là không. Tại sao? Bởi vì mình chưa thấy được tâm không. Chưa thấy được tâm không thì phải thấy nghiệp có. Nghiệp có là quý vị sẽ đau khổ. Quý vị thấy tâm không thì nghiệp nó không. Cho nên đó là cái điều rất là đáng quý, rất đáng khích lệ cho chúng ta tu hành đó. Là nghĩa là mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng chuyển hóa nghiệp chướng của mình, mình có khả năng giác ngộ và có khả năng giải thoát như Phật, như Bồ Tát. Chỉ một điều kiện duy nhất là chúng ta phải tu hành, làm sao thấy được tâm nó không, đừng có. Quý vị nghe như vậy có khó không ạ? À? Thưa quý vị không khó. Quý vị thức kiểm lại coi trong lòng của mình nó còn dính mắc cái gì không. mình còn thấy thân này thật không? Thấy nhà cửa của cải vật chất danh vọng là thật không? Thấy những cái mình đang có là thật không? Cho nên bây giờ quý vị phải phá trước, nghĩa là đầu tiên là quý vị phải phá cái tướng bên ngoài trước, rồi phá những cái tướng bên trong. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có tướng là quý vị phải phá hết, dùng trí tuệ bát nhã của mình phá sạch hết, thì như vậy đó là quý vị sẽ thấy không. Cảnh các pháp là không, tâm mình là không, thì tự nhiên á là nghiệp chướng cũng không luôn. Đó là cái chỗ mà ngộ rồi nghiệp chướng bổn lai không đó. Chưa ngộ thì phải đền cái nợ trước. Cho nên là quý vị phải nỗ lực tinh tấn tu hành, phải chuyển hóa được cái nghiệp chướng của mình. Muốn chuyển hóa được, một cái phương pháp tắt nhất là quý vị phải một mồi lửa mà thiêu sạch hết á, tức là phải đốt cháy hết, không còn cái gì hết, rồi đến mà cho lạnh, lửa tàn rồi đó, thì lúc đó quý vị mới thấy được một cái tin vui thực sự, một cái niềm hỷ lạc vô cùng nó sẽ xuất hiện trong lòng của chúng ta. Đó là chỗ giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.